Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 122. Ngoài ra còn một bạn đồng nghiệp hỏi: năng ngoại hình hài giả, thiên bất năng bệnh, làm thế nào khắc phục tâm lý của người bệnh? Nếu như chúng ta là một người có bệnh, chúng ta dùng tâm cảnh như thế nào để đối diện với bệnh tật? Hết thảy sự tình thế gian, xuất thế gian đều không rời khỏi hai chữ gọi là nhân quả. Bây giờ thân thể chúng ta không tốt, nhất định có nguyên nhân. Thân thể khỏe mạnh là kết quả. Nguyên nhân của thân thể khỏe mạnh là gì? Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta xem bà Hứa Triết đã 114 tuổi rồi, bà đều là suy nghĩ cho người khác, bà không sanh bệnh, bà đều là bố thí vô úy. Sư trưởng cũng luôn suy nghĩ cho đại chúng. Ngài bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Cho nên chúng ta tin sâu nhân quả. Chúng ta chính mình sanh bệnh cũng không oán hận, không có những suy nghĩ oán trời, trách người. Bởi vì một khi oán trời trách người, bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển, tâm niệm của chúng ta sẽ ảnh hưởng thân thể của chúng ta. Cho nên trước tiên phải tiếp nhận. Tại vì sao người này ngoại hình hài, họ không nghĩ đến thân thể này, ngược lại không bị bệnh vậy? Bởi vì phiền não của con người đều là do tôi muốn cái này, tôi không thể tiếp nhận cái này, đều là suy nghĩ cho chính mình, hoặc là suy nghĩ làm sao hưởng thụ cho thân thể này, nghĩ rất nhiều những chuyện phiền não này. Phiền não tiêu hao năng lượng nhất. Mọi người chú ý mà xem, làm nghĩa công từ sớm đến tối, họ rất hoan hỷ làm công việc này, họ rất hoan hỷ giúp đỡ người khác. Từ sớm bận rộn đến tối, bạn nói họ nghỉ ngơi một chút đi, không mệt không mệt. Khi tâm lý con người không có gánh nặng thì sẽ không tiêu hao năng lượng mấy. Trong lòng nghĩ một đống vướng víu phiền não vậy thì tiêu hao năng lượng nhất rồi. Cho nên, tại vì sao không nghĩ đến chính mình thì cơ thể khỏe mạnh, chính là đạo lý này. Chúng tôi từng nghe qua một thí dụ chân thật. Một người vốn bị ung thư, chỉ còn sống được mấy tháng nữa, thôi được rồi, đi làm nghĩa công. Dù sao cũng chỉ sống được mấy tháng nữa, toàn bộ tham cầu thế gian này đều buông xuống, đi làm nghĩa công. Nửa năm sau không còn bị ung thư nữa. Đều là những thí dụ như vậy. Cho nên các nhà khoa học cận đại có nói bí mật sức mạnh của suy nghĩ. Quyển sách này là rất nhiều nhà khoa học của các đại học danh tiếng trên thế giới nghiên cứu ra. Họ đều đưa ra một quan điểm quan trọng. Mấy mươi năm nay, các nhà khoa học cận đại đều có chỗ hiểu lầm, đó chính là họ phân khai tinh thần và vật chất. Đây là một sự lệch lạc lớn trong nghiên cứu. Thật ra tinh thần và vật chất không thể phân khai. Tâm tình của con người tốt thì thân thể sẽ tốt. Người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Ưu phiền có thể khiến con người già đi. Lời dạy bảo truyền thống của chúng ta đều có thể chứng minh. Tinh thần và vật chất làm sao có thể phân khai được chứ? Các nhà khoa học vừa phân khai, con đường nghiên cứu liền lệch lạc rất nghiêm trọng. Bí mật sức mạnh của suy nghĩ. Đã nhấn mạnh một điểm quan trọng, dùng tâm khống chế vật. Cái tâm này có thể khống chế vật chất. Trước tiên cách chúng ta gần nhất chính là thân thể này. Tâm tình bạn tốt, tâm của bạn vô tư, thân thể của bạn sẽ từ từ càng ngày càng tốt. Thậm chí là trong bí mật sức mạnh của suy nghĩ có nói đến, một ý niệm đơn giản dường như có sức mạnh thay đổi thế giới của chúng ta. Chính là ý niệm của một người có thể thay đổi sức mạnh của thế giới. Họ nhắc đến sức mạnh suy nghĩ của quần thể, nói không chừng có thể nghịch chuyển trào lưu, mang đến sự khôi phục và đổi mới cho tinh cầu. Muốn thay đổi thế giới, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì có thể làm được. Tiền đề là mọi người phải tin tưởng. Mọi người tin tưởng không? Tôi cảm thấy con người bây giờ muốn tin tưởng vào cái gì đó thật không dễ dàng. Kinh điển đã giảng rồi, không nhất định tin tưởng, vẫn phải là các nhà khoa học nói, các nhà khoa học chứng minh có thể tin tưởng được. Cuốn sách này bên trong còn nhắc đến Maharishi tiên sinh. Ông có nhắc đến căn bậc hai nhân khẩu của một phần 100 nhân khẩu trên địa cầu này. Nếu họ có thể tu hành thật tốt thì có thể ảnh hưởng cả địa cầu này, ảnh hưởng cả thế giới này. Căn bậc hai nhân khẩu của một phần 100 nhân khẩu trên địa cầu này là 8.084 người. Người Hoa ở Malaysia chúng ta là bao nhiêu? Không ít. 8.084 người có thể thay đổi thế giới. Dù sao 8.083 người là ai không quan tâm. Một người trong đó nhất định là ai. Sức mạnh của niệm lực rất lớn, có thể thay đổi sự khôi phục của cả tinh cầu. Cái này là các nhà khoa học nghiên cứu ra. Chúng ta có thể dụng tâm nghe hiểu. Đời này của chúng ta phải cứu vớt kiếp nạn của thế giới. Lại bắt đầu làm từ đâu? Từ mỗi một suy nghĩ đều phải là suy nghĩ tốt, không thể sanh ra suy nghĩ xấu nữa. Trong sách có nhắc đến cấu tạo của cơ thể người có chỗ tương tự với dây anten, là một cái máy tiếp nhận thông tin không nhìn thấy được. Mỗi một người là một cái máy tiếp nhận. Hơn nữa còn là người phát ra tín hiệu. Chúng ta mỗi một ngày thu nạp tin tức, mỗi ngày cũng đang phát ra tin tức. Các vị học trưởng, ngày hôm nay tin tức mọi người nhận được tốt hay không? Tốt hay không nhìn mặt là đã biết. Nếu như sắc mặt ám tối, có thể là nhận được tin tức không tốt lắm. Lời nói này đang nhắc nhở chúng ta, con người mỗi ngày tiếp nhận cái gì là do chính mình quyết định. Đệ tử Quy nói gần người hiền, tốt vô hạn. Bạn không nên đi tiếp xúc những cái ô nhiễm của xã hội. Lại nữa, chúng ta cũng là cái máy phát đi. Chúng ta phát đi cái gì cho người khác? Nếu phát đi không tốt là đang tạo nghiệp, có đúng không? Chỗ này đọc hiểu rồi, người có lương tâm thì đến suy nghĩ cũng phải rất chú ý. suy nghĩ của tôi không thể biến thành năng lượng xấu chướng ngại người khác, không thể biến thành năng lượng hủy diệt địa cầu. Như vậy liền có tâm trách nhiệm. Cho nên quay lại xem, ý niệm của chúng ta không có tự tư tự lợi, đều là lợi ích người khác. Cái này chính là bố thí vô ý. Chúng ta có thể suy nghĩ được mỗi một suy nghĩ người khác đều có thể thu được, vậy thì tôi nhất định phải suy nghĩ tốt. Đây đều là bố thí vô ý. Lợi người cũng lợi mình, bởi vì mỗi suy nghĩ trước tiên là lợi ích 80 triệu tế bào của chính chúng ta. Cho nên chân lý là gì? Lợi người tuyệt đối cũng chính là lợi mình. Đương nhiên, bệnh của chúng ta khi nào mới hết? Không cần phải nghĩ, nghĩ đến lại là vọng niệm, đúng không? Như cư sĩ Hứa Nguyệt Hoa, hai chân đều bị đứt đoạn, còn có thể một đời trôi qua có ý nghĩa như vậy? Tại vì sao lại vì bệnh mà cảm thấy đau buồn chứ? Hơn nữa, thân thể bệnh rồi, thân thể này cũng chỉ là một công cụ của con người mà thôi. Quan trọng là linh tính phải được nâng cao lên. Trong Đức Diệu Trung Hoa còn có một vị nữ tử nữa là bà ấy ngồi xa lăn cũng là bệnh. Nhưng bà đã miễn phí giúp đỡ cho mấy ngàn người đi học. Bà cũng tỏa sáng, linh tánh của bà cũng không ngừng đang nâng cao. Ông Inamori Kazuo, người Nhật, cũng nhấn mạnh một điểm: đời người quan trọng nhất là nâng cao linh tánh của chính mình. Bởi vì linh tánh của con người sống trong thân thể này, nó chỉ là một công cụ. Bạn không nên để cho công cụ này chướng ngại. Phương Tây có một câu nói: ngã tư cố ngã tại. Câu này hiểu được thân thể không phải là tôi, cái có thể suy nghĩ mới là tôi. Nhưng mà vấn đề là cái suy nghĩ đó có phải là chánh tri chánh kiến? Linh tánh đó có phải là giác ngộ thực sự? Cái này rất quan trọng. Vậy chúng ta hãy để cho linh tánh của chúng ta có thể không ngừng được nâng cao, thăng hoa. Suy nghĩ đều ở chỗ vì người khác, không nên nghĩ đến bệnh tật. Bệnh đến lúc nên khỏi thì sẽ khỏi. Chúng ta xem đến chỗ này, có thể quan trọng nhất là tôi phải mạnh mẽ lên trước. Có thể người ta sẽ rất tin tưởng. Mọi người học văn hóa truyền thống phải càng học càng khỏe mạnh. Ok, vậy mọi người phải làm tấm gương. Đương nhiên tôi cũng phải nỗ lực mà làm. Có điều công phu không đủ, trí huệ chưa đủ, xử lý một số chuyện khó tránh được suy xét quá nhiều. Mở miệng thần khí tán loạn, nghĩ nhiều khí huyết suy bại. Chúng ta vẫn chưa đến được cảnh giới vô tư vô ngã, cho nên vừa mở miệng vẫn là thần khí tán loạn, tư tưởng nhiều thì hao khí huyết. Được rồi, vấn đề này trước tiên giao lưu với mọi người đến đây thôi. Thật ra chúng ta thành thực mà nói, tất cả các vấn đề vẫn là do rất nhiều lý chưa suy nghĩ thông, lý đắc thì thật ra tâm liền an. Bởi vì hiện tượng xã hội hiện nay có rất nhiều việc khiến cho người ta cảm thấy không thể tiếp nhận, bởi vì quá nhiều người làm sai rồi. Thành thật mà nói, chúng ta làm đúng hay chưa? Chúng ta thấy người ta sai, thật ra mỗi ngày đều ở đó nhìn, mỗi ngày đều ở đó nghĩ, không biết là tốn biết bao tinh lực và thời gian. Thời đại này chúng ta đối diện với vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề đất nước, có một tín niệm rất quan trọng. Người khác đúng hay sai không phải là chuyện quan trọng nhất. Trước tiên chính chúng ta phải làm đúng. Việc này cũng là ở trong phần chánh kỷ của chúng ta. Vừa rồi đã học xong câu 113, chưa lâu đến câu 114. Đức hạnh tốt chúng ta phải làm được trước mới có thể dẫn dắt người khác làm được. Nhưng tập khí xấu chúng ta loại bỏ trước mới có thể dẫn dắt mọi người loại bỏ những tập khí xấu. Vì thế, người lãnh đạo có đức hạnh, trước tiên chính mình nhất định phải làm việc thiện, sau đó sẽ lôi kéo người khác làm việc thiện. Trước tiên nhất định yêu cầu ở chính mình không làm việc ác, rồi sau mới cấm người khác làm việc ác. Bản thân chúng ta, những sự việc đúng, những việc đức hạnh tốt này, chúng ta trước tiên phải làm cho tốt. Tử Cống phê bình người khác, Khổng Tử nói với ông ấy: Tử, con rất hiền đức sao? Nếu đổi lại là ta, thời gian ta dụng công nâng cao chính mình còn không đủ, làm gì có nhiều thời gian như con để đi phê bình người khác. Về vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, con cần phải tận lực không? Cần. Thứ nhất là làm tốt chính mình trước. Tiếp đó, bạn nói nhân vật chính trị đó không đúng, bạn muốn đi lợi ích họ, bạn phải có duyên, đúng không? Không có duyên, mỗi ngày chúng ta ở đó, ông ấy không đúng, tức chết tôi mất. Khi bạn đang tức giận thì bạn không còn ở trong đạo. Chi bằng dùng sức mạnh của suy nghĩ, suy nghĩ tốt chúc phúc cho họ, nói với mọi người. Nhân vật chính trị của một đất nước không tốt có liên quan đến phước báo của ba tánh. Đây đều là chiêu cảm. Đặc biệt là đất nước dân chủ đều là bầu chọn. Chúng ta trí huệ không đủ, phước báo không đủ, mà muốn chọn ra người tốt cũng không dễ dàng. Đất phước người phước ở. Người ở nơi này của bạn tâm địa thiện lương, có phước báo rồi, họ sẽ chiêu cảm đến lãnh đạo tốt. Đương nhiên chúng ta phải an trụ trong trạng thái trước mắt. Cho nên vấn đề chính trị, gia đình, vấn đề xã hội hiện nay, mọi người đừng nên gấp gáp. Băng đóng giày ba thước không phải là do cái lạnh của một ngày. Hơn nữa nói với mọi người, vấn đề chính trị, vấn đề gia đình đều là bởi vì không có giáo dục. Người xưa bất thiện, không biết đạo đức là do không ai dạy họ. Không nên trách họ, những người này cũng là người bị hại, không ai dạy họ. Thành thực mà nói, bây giờ bạn tức giận với họ, sau này họ rất đáng thương. Nghiệp mà họ đã tạo, một đời làm quan, chín kiếp làm trâu. Thật sự, bạn không những không được tức giận họ, bạn là người hiểu lý lẽ, bạn sẽ thương cho những người phạm lỗi lầm. Bạn càng thương họ, sau này bạn gặp được họ, ngược lại sự từ bi và chân thành của bạn không chừng lại khiến họ nghe lời của bạn. Nếu như bạn cảm thấy là họ không đúng, tức nghiến răng nghiến lợi, bạn vừa lúc có duyên gặp được họ, có thể là sẽ tuốt gươm dương nỏ. Vậy thì có thể cái duyên bạn khuyên họ sẽ không còn nữa. Cho nên các đồng chí, các đồng bào, một xã hội luân lý đạo đức muốn phục hưng, không có sự nỗ lực của 3 đến 5 đời thì rất khó mà làm được. Cho nên đối diện với tình hình trước mắt như vậy, chúng ta phải có tâm bao dung, phải có tâm thương xót, phải có cảm giác sứ mệnh, tự chính mình phải làm trước. Mà khi bạn thực sự có cái tâm lợi ích những người làm chính trị hay những nhân vật của công chúng, bạn thực sự có cái tâm từ bi, sức mạnh của suy nghĩ đó phát ra, thực sự có cơ hội bạn sẽ gặp được người như vậy. Sức mạnh của suy nghĩ rất lợi hại. Tôi chia sẻ với mọi người một chuyện có thật. Khi đó tôi ở Đài Loan xem báo, xem được thông tin Pháp Luân Công. Vì luyện Pháp Luân Công mà tự thiêu. Tôi nói bị dọa sợ. Những người này tôi không bằng họ. Tâm hướng đạo của họ đến mức mạng sống cũng không cần. Tôi dụng công được một chút thì còn ở đó than mệt, đi ngủ trước đã. Tôi không bằng họ, không bằng cái tâm hướng đạo của họ. Chỉ là họ không gặp được chánh pháp, họ gặp phải tà pháp. Những cái tà đó không có ai dạy họ phán đoán. Thầy cô đã dạy họ không? Cha mẹ có dạy họ không? Quốc gia có dạy cho họ không? Cái này đều phải suy ngẫm, không thể phát hiện vấn đề thì liền chỉ trích. Kết quả là vừa đúng lúc tôi có nhân duyên đến Hải Khẩu cùng mọi người chia sẻ đệ tử quy. Sau đó tôi mới biết là trong lớp học có hơn một nửa là những người trước đây tu luyện Pháp Luân Công chuyển qua. Con người có lúc sau đó phát giác ra cũng là khá rồi. Nếu không thì chính mình ở đó khẩn trương trước. Có một lần đồng nghiệp của tôi nói, vì người tới nghe giảng có người luyện Pháp Luân Công, chính phủ liệu có lo lắng hay không? Tôi nói với tôi chuyện này. Liệu có gì mấy người luyện Pháp Luân Công này mà sau đó khiến chính phủ hiểu lầm chúng ta, không có cách nào mở lớp nữa thì phải làm sao? Tôi nói anh vẫn chưa rõ. Giúp những người Pháp Luân Công này xoay chuyển thành tư tưởng đúng đắn, đó là quốc sách của đất nước đã tốn biết bao tâm huyết rồi. Hơn nữa, những người bị dẫn dắt sai lầm này, những chính sách có ích của đất nước, để lại công việc của họ cho họ. Chỉ cần họ có thể xoay chuyển lại, quay trở về đơn vị cũ làm việc, để cho cuộc sống gia đình họ không còn vấn đề, đã tốn nhiều tâm huyết như vậy. Nếu anh cũng giống với quốc gia, toàn tâm toàn ý giúp những người đi sai đường này, vậy thì có gì mà phải lo lắng chứ? Cần gì nghĩ ngợi lung tung? Con người nếu như làm việc chính đáng thì không cần sợ nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, chúng tôi xem báo, sanh ra suy nghĩ này, những người này rất đáng quý. Đưa chánh pháp thánh giáo cho họ. Kết quả là trạm đầu tiên tôi đi, phía dưới thì có hơn một nửa đều là những người bạn như vậy. Cho nên bạn có cảm giác sứ mạng vì quốc gia, vì dân tộc. Tôi tin tưởng nói, không chừng tháng sau bạn có thể sẽ gặp được những lãnh đạo cao cấp quan trọng. Nhưng mà bạn phải chuẩn bị tốt trước, nhanh chóng hấp thu, lãnh hội những lời mà sư trưởng muốn nói với các lãnh đạo quốc gia. Sư trưởng ở Đài Loan giao lưu với rất nhiều người có trí huệ trị quốc trong giới chính trị. Bạn nếu như có chí hướng này, tôi sẽ tặng bạn một bộ đĩa, là bộ đĩa mà sư trưởng nói chuyện với tất cả mấy mươi người trong giới chính trị ở Đài Loan. Tôi sẽ tặng cho bạn. Bạn trở về dụng công cho thật tốt, nói không chừng bạn lại gặp được cơ hội có thể khuyên nhủ, nhắc nhở họ. Người nào phát nguyện này thì đến gặp tôi lấy nhé. Tiếp đó, chúng ta xem câu 117. Trong quan hệ quân thần, tôi vô cùng bội phục Sử Ngư. Ông khuyên Vệ Linh Công, Vệ Linh Công dùng gian thần Di Tử Hà. Bạn xem ông ấy liên tục khuyên, cho đến khi chết cũng không oán hận quân vương. Ông ấy như thế nào? Ông ấy nói là do ta vẫn chưa tận trung, cho nên giao phó cho con trai ông, không thể để quan tài của ông ấy ngoài gian chính. Sau đó Vệ Linh Công tới viếng, rất tức giận mà mắng: ngươi là kẻ bất hiếu, tại vì sao lại để quan tài của cha ngươi ở dưới cửa sổ? Tại vì sao không để ngoài gian chánh chứ? Người con trả lời: cha thần lúc còn sống giao phó, không khuyên được quốc quân dùng trung thần. Ông ấy vẫn chưa tận trung, không có tư cách để quan tài ngoài gian chánh, chỉ có thể đặt quan tài ở bên cạnh mà thôi. Đến lúc chết thì cái tâm chân thành cũng không thay đổi. Đây thật sự là thực hành triệt để của lòng trung thành. Chân tâm sẽ không thay đổi. Trong quan hệ ngũ luân, tâm hiếu, tình nghĩa, đạo nghĩa, ân nghĩa sẽ không bởi vì đối phương làm ra hành vi mà chúng ta không hài lòng, hay là làm ra hành vi có lỗi với chúng ta mà thay đổi, thì chúng ta không phải là chân tâm. Cho nên trong Hội giáo có nói một câu rất cảm động: tiếp tế người đoạn tuyệt quan hệ với tôi, chăm sóc người tuyệt tình với tôi, tha thứ cho người có hành vi bất nghĩa với tôi. Đây mới là đại ái, chân ái. Không phải chỉ thái độ của đối phương chúng ta mới đối với họ tốt, đó gọi là giao dịch, gọi là trao đổi lợi ích, không gọi là chân tâm. Cho nên chúng ta đối với người khác tốt, không phải là để đòi hỏi điều gì, bổn phận cần phải làm thì tận tâm tận lực mà làm. Câu 117 bắt đầu giảng đến áo mũ của vua đều có quy củ, cho nên trong triều đình sẽ không xuất hiện trang phục kỳ lạ. Áo mũ của một vị quốc quân đều phù hợp với lễ nghĩa, trên làm dưới noi theo. Y phục của văn võ ba quan cả triều đình sẽ phù hợp với những lễ nghĩa này, thích hợp nhưng không quá giản dị, cũng không quá xa xỉ. Vừa đúng lúc có một ngày Tề Cảnh Công để cho người thợ làm giày của nước Lỗ làm một đôi giày. Đôi giày rất lớn, dây giày làm bằng vàng, trang trí đều là làm bằng bạc. Phía trên còn treo châu báu. Phía trước đôi giày còn khảm ngọc. Làm một đôi giày như vậy, hơn nữa là mùa đông, mọi người nghĩ mà xem, mùa đông mang một đôi giày như vậy, hơn nữa vào mùa đông, mọi người tưởng tượng mà xem, mùa đông mà mang giày bên trên có vàng bạc châu báu ngọc thì không phải là bị lạnh cống sao? Kết quả là Yến Tử đi vào triều, Cảnh Công muốn tiến ra nghênh đón nhưng không tiện đi đường. Kết quả là nhìn thấy Yến Tử, Yến Tử liền đi tới. Cảnh Công hỏi ông: trời có lạnh không? Yến Tử có trí huệ rất lợi hại, mỗi một câu nói của Cảnh Công ông đều có thể biến thành cơ hội quan trọng nhất để khuyên giáng cảnh công, để mà xoay chuyển cảnh công. Mọi người có ấn tượng không? Câu chuyện trước đây mà chúng ta kể, có một lần cảnh công ra ngoài lên núi xem hổ, đến chỗ đầm lầy thì nhìn thấy con rắn. Ây da, hôm nay những gì ta nhìn thấy thật không cát tường. Yến Tử ngay lập tức nói, không cát tường có ba điều. Có người hiền mà không biết là điều không cát tường thứ nhất. Ngay lập tức nắm lấy cơ hội này, đem lý niệm trị quốc quan trọng nhất nói cho cảnh công biết mà không thể dùng là điều không cát tường thứ hai. Dùng mà không thể tin tưởng giao nhiệm vụ là điều không cát tường thứ ba. Đây mới là không cát tường. Hổ vốn là sống ở trên núi, con rắn này vốn đang ở nhà của nó. Ngài nhìn thấy nó rất là bình thường. Ngài chạy đến nhà của nó đương nhiên là nhìn thấy nó rồi. Chúng ta nghe câu chuyện này phải thể hội được các vị thánh hiền không lúc nào không nghĩ đến làm sao thành tựu đức hạnh của quân vương, còn có làm sao thực sự mưu cầu phúc lợi cho nhân dân. Họ không có lúc nào quên chuyện này. Tinh thần này là cái chúng ta nên học theo. Họ từ bi như vậy mới có thể có trí huệ như vậy. Cho nên Tề Cảnh Công hỏi ông, trời có lạnh không? Ông ngay lập tức trả lời, tổ tiên có dạy, trời lạnh phải mặc y phục nhẹ mà ấm, trời nóng phải mặc y phục nhẹ mà mát. Nhẹ mà ấm, đôi giày này nặng như vậy, hơn nữa mấy thứ trên đó đều lạnh lẽo như vậy, căn bản là không phù hợp với đạo dưỡng sinh. Cho nên nếu ngài mang đôi giày như vậy thì thân thể sẽ không tốt. Tội thứ nhất của người thợ làm ra đôi giày này để cho quốc quân của thần không khỏe mạnh là tội thứ nhất. Tội thứ hai đó là quốc quân của thần mang đôi giày không phù hợp với quy tắc, không phù hợp lễ nghĩa, để cho thần tử trong nước đều như là xem chuyện cười. Đây là tội thứ hai của người thợ đó. Thứ ba, bá tánh biết được chuyện này, quốc quân của chúng ta mang một đôi giày trị giá đến mấy trăm lạng bạc hay là bao nhiêu tiền đó, bá tánh sẽ oán hận biết bao. Mồ hôi nước mắt của chúng ta lại làm thành một đôi giày. Người thợ đó để cho quốc quân bị nhân dân oán hận, đây là tội thứ ba, nhất định phải trị tội. Tề Cảnh Công nghe rồi, tha cho hắn, tha cho hắn đi. Yến Tử ngay lập tức nói, không thể tha. Một người làm việc nghiêm túc, nếu làm đúng việc thì trọng thưởng, một người làm việc nghiêm túc nhưng lại làm sai thì phải phạt nặng. Hơn nữa trong lúc hai người nói chuyện còn dẫn dắt kinh điển, quốc quân không thể không phục, ngay lập tức hành động, đuổi người thợ nước lỗ ra khỏi nước mình, không thể tiến vào nữa, không cấp thị thực cho người đó nữa. Bạn xem, những thần tử này khi làm việc, họ rất rõ ràng. Những người khiến cho lãnh đạo trở nên yêu thích hư vinh, phóng túng, họ làm được thì nhất định sẽ làm gì? Cách ly. Bởi vì họ biết định lực của người làm lãnh đạo không đủ. Cho nên chỉ có người nhân mới có thể biết yêu người, mới có thể biết ghét người. Những người cần cách ly mà thật sự cách ly được, vậy đó là từ bi chân thật. Nếu không quốc quân đọa lạc, bá tánh toàn quốc đều gặp tai ương. Cho nên quan trọng khi đó biết được ba người rất khủng bố, đều không để họ đi gặp Tề Cảnh Công, cách ly họ. Lúc qua đời còn khuyên Tề Cảnh Công, ba người này ngài không thể tiếp cận. Cuối cùng Tề Cảnh Công vẫn không nghe họ, ba gian thần đến, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Chết được hơn 100 ngày, thi thể mới bị phát hiện. Được rồi, ai chưa rời xa những người không tốt, chúng ta trước tiên đừng quan tâm chúng ta đã rời xa hay chưa. Mỗi ngày còn xem TV không? Xem rồi xem, ô nhiễm một đống phiền não. Có xem những gì không nên xem trong máy tính không? Bây giờ tu hành thật không dễ dàng. Nếu như bạn không có một chút định lực, bịch một cái lại chạy ra một thứ, bạn vừa tiến vào xong rồi, xem thêm một giây hai giây đều là ô nhiễm. Bởi vì toàn là mấy thứ bạo lực sắc tình, bạn vừa xem thì liền lưu lại ấn tượng. Cho nên nhất định phải luyện một công phu nhìn mà không thấy. Cái đó chạy ra bạn chỉ nhìn thấy cái góc chéo bên phải, cái gì cũng không thấy. Công phu này luyện thành rồi, bạn thật sự là tự yêu mình, bạn biết nghĩ ra phương pháp. Con người nếu như nhìn không được lòng tham đó, mới không nghĩ ra phương pháp. Nếu không thì thực sự có phương pháp. Phương pháp là từ tâm hiếu thảo mà ra. Phương pháp là từ tự yêu chính mình mà ra. Phương pháp là từ tâm yêu thương người khác mà ra. Cho nên Yến Tử nắm bắt mỗi một cơ hội. Thực tại mà nói, giải trừ nguy cơ của quốc gia, cũng giải trừ nguy cơ của cảnh công. Bởi vì nếu như cảnh công cho đó là tốt, vậy thì lại bắt đầu xem trọng toàn bộ y phục, vẻ bề ngoài. Vậy thì không biết là phải chi biết bao nhiêu tiền rồi, ngay lập tức phải sửa đổi cho cảnh công. Tiếp đó nói, sở tính nghĩa, những lời nói ra đều phù hợp đạo nghĩa. Cố hạ vô ngụy thượng chi báo, đều là làm sự nghiệp quang minh chính đại. Nói ra đều là những lời dạy bảo đạo nghĩa, trên làm dưới noi theo, cảm hóa toàn bộ đoàn thể. Đương nhiên trong đoàn thể sẽ không có xuất hiện những chuyện như nói dối hay là giả dối, nịnh hót. Khổng Tử ở trong Luận Ngữ có một đoạn nhắc đến, người trên trọng lễ thì dân đâu dám xem thường, người trên trọng nghĩa thì dân ai dám không phục tùng, người trên xem trọng tín thì dân nào dám giả dối. Những lời dạy bảo này, thực tình mà nói, vẫn là chúng ta phải thực sự làm được trong đoàn thể, trong gia đình của chính mình. Bạn cảm giác được, tính tâm của bạn sẽ càng đầy đủ. Chúng ta làm người cấp trên thực sự là trọng lễ, nhất cử nhất động đều phù hợp lễ tiết. Tự nhiên thì con cái người cấp dưới sẽ dùng thái độ cung kính mà đáp lại chúng ta. Ở đây nói đến người trên trọng nghĩa là tình nghĩa đạo nghĩa. Nhân dân bị cảm động, bội phục mà noi theo. Người trên xem trọng tín, người trên đều thành tín. Tắc dân mạc cảm bất dụng tình. Chữ tình này là chân tình, là dùng chân tình, chân ý, là tin tưởng mà phối hợp với lãnh đạo đất nước, trên dưới một lòng. Tiếp đó, kinh văn lại nói đến hành vi của bản thân tuân theo đạo nghĩa, xử lý công việc công bằng, chính trực. Như thế quốc gia sẽ không có hiện tượng ai vua bợ đỡ nịnh hót, kết bè kéo đảng, mưu lợi riêng. Ba điểm trên đây là hành vi chuẩn mực thường ngày của vua. Thân hành thuận chính là hành vi của chính mình, phải tuân thủ theo đạo nghĩa. Trị sự công, xử lý bất kỳ việc gì đều là công chánh vô tư. Á tức là a vua nịnh nọt, đảng tức là kết bè kết phái, quốc gia sẽ không có những hiện tượng này. Ở đây có nhắc đến vô á đảng chi nghĩa. Bạn xem những người kết bè kết phái, họ cũng cảm thấy họ rất nghĩa khí, nhưng mà thật ra không biết được trong tâm có tính toán riêng, hoặc là trong nội tâm đã có sự thiên vị bên vực cho người của mình. Tình huống này xuất hiện, chính mình quán chiếu không đến. Rất có thể là người làm lãnh đạo này, chính mình có yêu hận, có thích ghét, cho nên bên dưới bầu không khí này cũng theo đó mà nghiêm trọng hơn. Nếu như người làm lãnh đạo là bạn không có tư tâm, tự nhiên sẽ cảm hóa, dẫn dắt mỗi một người khi đối diện với sự việc đều là suy nghĩ đến đại cục trước, suy nghĩ đến người phục vụ, chứ không phải suy nghĩ đến lợi ích cá nhân của chính mình. Tôi cũng từng nói qua với mọi người, trong một cơ quan giáo dục, hiệu trưởng nếu như có tâm yêu ghét, vì bên dưới nhất định sẽ kết bè phái, một phái là theo ông, một phái là không theo ông. Nếu như không có tâm yêu ghét, niệm niệm đều là suy nghĩ cho học sinh, vậy thì suy nghĩ của tất cả mọi người đều là làm sao cho học sinh tốt hơn, chứ không phải là ở đó suy nghĩ hiệu trưởng muốn như thế nào hay là không muốn như thế nào. Chúng ta vẫn luôn vào lúc thực sự phục vụ người khác đều trở thành tạo mối quan hệ, chính là vấn đề làm để cho ai đó vui vẻ hay không, vậy thì đã lệch lạc rồi. Cho nên đối với những người học văn hóa truyền thống, để tu thân như chúng ta mà nói, phải suy ngẫm cũng không có gì phức tạp. Cũng rất dễ dàng xây dựng nhận thức chung. Suy nghĩ gì đem đại chúng có được lợi ích đứng ở vị trí đầu tiên, những cái khác sẽ không còn quá phức tạp nữa. Chỉ cần thái độ của mỗi một người đều là như vậy, thật sự là trị sự công rồi. Sau đó lại có độ lượng, góc độ suy nghĩ của mỗi một người là không như nhau. Không thể nói người ta suy nghĩ không giống mình thì mình không thể tiếp nhận hay là phủ định, vì thì độ lượng quá nhỏ hẹp rồi. Tiếp nhận ý kiến khác nhau, sau đó tin tưởng mỗi một người đều là muốn tốt cho đoàn thể, muốn tốt cho đại chúng. Dùng cái tâm như vậy, mọi người tập trung ý kiến hữu ích. Một khi tập trung lại các ý kiến hữu ích, trí huệ của con người mở rộng, tầm nhìn mở rộng, thưởng thức lẫn nhau, bổ sung chỗ chưa đầy đủ của nhau. Tiếp đó nói tam giả, quân tử thường hành giả. Ba điểm này là quân tử trong quy phạm hành vi đối nhân xử thế hàng ngày đều phù hợp nguyên lý, nguyên tắc của ba điểm này. Tại vì sao? Những chi tiết nhỏ như ăn mặc, lời nói lại quan trọng như vậy. Trong kinh điển có một câu nói đến tòng thiện như đăng, tòng ác như băng. Bạn hành thiện, sau đó tu thân, cũng giống như leo lên núi vậy. Bạn phải nỗ lực bước từng bước một để leo lên. Vì sao vậy? Nó có đi xuống, quán tính tập quán tập khí của bạn đang kéo bạn. nhưng mà tòng ác như băng. Những nếp sống không tốt, hành vi không tốt mà chỉ cần ô nhiễm, thuận theo nó, cũng giống như leo núi mà không bước chắc chắn, xoạt một cái liền trượt xuống. Có rất nhiều người trưởng thành ở nông thôn, 20 mấy năm, vừa ra xã hội không đến 2 tháng liền thay đổi rất nhiều. Căn bản đức hạnh của họ không đủ, bị nếp sống của xã hội ô nhiễm với tốc độ rất nhanh. Cho nên từ chỗ này có thể nhìn ra, người xưa thận trọng là có đạo lý của họ. Cuối cùng chúng ta xem câu 118 có nhắc đến. Đây là câu cuối cùng trong phần chánh kỷ. Âm thanh không gì nhỏ tiếng mà người nghe không được, đức hạnh không gì cất giấu mà không được phát hiện. Ngọc quý ở trong núi nên cây cọ trên núi đều được tươi tốt. Trong đầm nước sâu có trân châu nên trên bờ không khô héo. Do vậy có thể hiểu làm việc thiện quý ở ngày tháng tích lũy, có lý nào mà người khác không biết. Câu này chủ yếu nói một người để lại danh tiếng không tốt đều là do bản thân mình. Một đời này có thể sống có ý nghĩa, có giá trị, lưu truyền thiên cổ hay không, hoàn toàn đều nằm trong lòng bàn tay mình. Chính mình thật sự hạ công phu vào đức hạnh, nhất định có thể làm ra một tấm gương tốt lưu truyền cho đời sau, gọi là hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Báo chết để lại bộ da. Chúng ta nhìn thấy âm thanh có nhỏ đến mức nào, một khi đã phát ra nhất định có thể khiến người nghe được. Đức hạnh rất tốt, cho dù là người đó ẩn cư ở trên núi, một khi họ có học vấn thật sự thì sẽ hiển lộ ra ngoài. Trước tiên cũng có thể cảm hóa những người có duyên với họ đến học theo họ. Có một câu nói như sau: đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Cây đào, cây lý không biết nói chuyện, nhưng mà quả của chúng rất thơm. Tự nhiên con người ngửi thấy thì sẽ tìm đến hái. Con người đến hái rồi, đường đi qua đi lại, đi qua đi lại thì không phải sẽ tạo thành một con đường nhỏ sao? Cho nên mới có câu đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Thực ra con người chỉ cần có đức hạnh, nhất định có thể chiêu cảm những người ngưỡng mộ giáo huấn của thánh hiền đến cầu học. Tiếp đó nói đến ngọc quý ẩn tàng ở trong núi, cây cọ trên núi đều được tươi tốt. Uyên xanh châu, đầm sâu có trân châu, trên bờ không khô héo. Hai thí dụ này chính là người có đức hạnh ở đâu, nhân dân ở nơi đó đều nhận được lợi ích. Chúng ta trước đây kể một số câu chuyện Tân Công Nghĩa, nơi đó vốn là nếu cha mẹ sanh bệnh thì sẽ khiêng ra ngoài không trị bệnh. Tân Công Nghĩa đưa họ đến nơi làm việc của mình chữa trị cho họ, sau đó tìm những bá tánh đó đến để họ đưa cha mẹ, đưa người thân của họ về, sau đó lại khuyên bảo họ: bạn nói xem người có đức hạnh như vậy ở nơi đó, nơi đó đều nhận được lợi ích. Ông đã làm như vậy, chả trách bây giờ chúng ta đọc được phong phạm của ông. Vi thiện tích, mấy ngàn năm sau còn nghe được phong phạm của ông, tấm gương của ông. Được rồi, hôm nay chúng ta giao lưu đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.